Nghe xong, ta đưa tay lấy y bát làm gối nằm, rồi xoay đầu lại thì không thấy tôn giả Mahakayip đâu cả. Lúc đó, tự nhiên toàn thân ta toát mồ hôi, thân tâm khỏe khoắn, an lạc không thể diễn tả. Ta lại nói được chút ít, nên nhờ thầy Diệu Viên đến trước điện Hoa Đà cầu xin thuốc uống, nhưng chỉ được hai vị Mộc Trác và Dạ Minh Sa. Lúc ấy, ta bắt đầu nói chuyện lại được, nên lại cầu thêm một toa thuốc nữa, chỉ được vị Xích Tiểu Đậu, nên lấy đậu này nấu với cháo mà ăn, vì không dùng được thức ăn cứng. Ăn như thế hai ngày, bắt đầu cử động được đôi chút, nên ta lại cầu nguyện xin thuốc, vẫn là vị Xích Tiểu Đậu. Từ đó cứ lấy đậu này nấu với cháo mà ăn. Đại tiểu tiện đều thông, sa phẫn đen ngòm, rồi từ từ thân thể ta bắt đầu có cảm giác chút ít, có thể ngồi dậy và có thể đi được. Bệnh tình như thế trải qua hơn 20 ngày mới hết. Ta bèn lễ tạ Bồ Tát Hoa Đà, nguyện sau này sẽ xây cất điện Già Lam để thờ Ngài. Sau khi bệnh tình thuyên giảm, ta tiếp tục giảng luận Đại Thừa Khởi Tín. Giảng vừa xong thì có hai thầy Thiện Khiêm và Bảo Nguyệt từ chùa Cực Lạc ở Mã Lai đến đón. Quốc vương, đại thần, cư sĩ cùng thiện nam tín nữ trong thủ đô Thái Lan đều đến tiễn đưa và cúng dường một số tiền lớn. Quốc vương Thái Lan còn cúng dường thêm 300 mẫu đất tại Đổng Lý. Ta giao khoảnh đất này cho Hòa thượng Thiện Khánh ở chùa Cực Lạc, Mã Lai, và yêu cầu Ngài lập một cơ xưởng làm cao su. Ta cùng với hai thầy Thiện Khiêm và Bảo Nguyệt ở lại vùng đất đó, sắp đặt cơ xưởng một thời gian. Năm Quang Tự thứ 34, 1908-09, ta được 69 tuổi. Hòa thượng Thiện Khiêm đưa ta đến thăm Lâu Cát Quán Âm tại Tuyết Lan Nga. Đạo tràng này do chính tay thầy lập ra, rồi sau đó đưa ta tham quan các danh lam thắng cảnh tại Dĩ Bảo và Phính Lịch trước khi trở về chùa Cực Lạc giảng luận Đại Thừa Khởi Tín phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện. Trong những pháp hội giảng kinh, chư thiện nam tín nữ đến học đạo và quy y với ta rất nhiều. Ta cũng dành nhiều thời giờ để tiếp chuyện với họ, cho đến lúc giảng kinh xong mới bế quan nhập thất, tạm đình chỉ việc giảng kinh cùng tiếp đại khách khứa, cho đến năm Tuyên Thống Nguyên Niên 1909 mới khởi hành vận chuyển đại tạng kinh về Vân Nam. Khi đến Ngưỡng Quan, Miến Điện, cư sĩ Cao Vạn Ban ra tiếp đón, lưu giữ ta ở lại nhà ông hơn cả tháng, rồi đích thân đưa ta đi Ngõa Thành để thỉnh một tôn tượng Phật nằm, mang về chùa chúc thánh thờ phụng. Khi tàu đến Tân Nhai, ta thuê người ngựa đi về núi Kê Túc. Vì kiện vật quá nặng, ngựa không thể chở hết, và lại không thể thuê người thêm, nên ta đành tạm thời để tượng Ngọc Phật lại đây, đợi vài năm sau sẽ thỉnh về núi. Cao cư sĩ lưu giữ ta lại hơn 40 ngày, tự thân lo liệu sắp đặt việc chuyển vận, cúng dường tiền tài sức lực. Cử chỉ ông rất chân thành, cung kính, thật là người hiếm có. Trên đường đi qua các trấn như Đằng Xung, Hạ Quan, ta đều được dân chúng vui vẻ tiếp đón. Tuy đi hơn cả 10 ngày mà người ngựa đều bình an. Chỉ có một lần, khi từ Hạ Quan vào Đại Lý thì hồ Nhĩ Hải nổi sóng to, sát đánh lớn, may khí biến chuyển, nhưng lại không mưa, tạo nên khung cảnh rất kỳ đặc. Cho đến khi đến chùa Nhĩ Hải, Phật tử nơi đây làm lễ nghinh tiếp đại tạng kinh. Sau khi kinh được chuyển vào chùa an toàn thì trời mới đổ mưa lớn, cho đến hôm sau mới tạnh. Dân chúng cho là lão rồng hồ Nhĩ Hải đến nghinh đón đại tạng kinh. Lúc ấy, tỉnh trưởng Lý Kỉnh Hy của tỉnh Vân Nam và Quý Châu phụng theo chiếu chỉ hoàng đế, thống lãnh quan dân sĩ thứ tiếp chiếu chỉ nghinh đón đại tạng kinh. Họ mắt thấy những việc kỳ lạ này, đồng tán thán Phật pháp thật vô biên. Ta nghỉ ngơi tại Đại Lý 10 ngày, rồi từ Hạ Quan đến huyện Tân Xuyên, đi thẳng về chùa chúc thánh, một mạch bình an, không một giọt mưa thấm ướt hòm đựng đại tạng kinh. Cuối cùng, đại tạng kinh được chuyển vào tạng kinh cát. Đến ngày 30 tháng Chạp, chùa chúc thánh tổ chức hội hương lễ. Hàng chục ngàn người đến dự đều vui vẻ tán thán điềm lành thật chưa từng có. Trong khi thỉnh kinh về núi, có một việc đáng ghi nhận. Lúc ta đi ngang qua Đặng Xung, ghé chùa Vạn Thọ, ngồi đàm đạo với đề đốc Trương Tùng Lâm, thì có một con bò vàng chạy đến, quỳ xuống, hai mắt rơi lệ. Chạy theo sau là chủ của nó, tên Dương Thắng Sương, cùng nhiều người khác. Được biết Dương Thắng Sương là người đồ tể, chuyên nghề giết bò. Ta quay về hướng con bò đó nói: "Nếu con muốn chạy trốn để sống thì phải quy y Tam Bảo." Bò liền gật đầu. Ta thuyết Tam quy y rồi đỡ nó đứng dậy. Bò thuần thục nghe theo như người vậy. Ta lấy tiền ra đưa cho chủ bò để chuộc, nhưng ông ta không dám nhận. Cảm động trước việc kỳ lạ này, ông thề rằng sẽ đổi qua nghề khác, thỉnh cầu ta làm lễ quy y cho và hứa sẽ ăn chay trường. Đề đốc Trương Tùng Lâm cảm kích việc này nên nhận ông chủ bò vào làm việc tại một khách sạn gần đó. Từ khi chiếu vua ban ra ngăn cấm không cho quan quân tịch thâu tài sản của chùa chiền cùng thỉnh được đại tạng kinh về núi, tăng già toàn tỉnh sống rất yên ổn. Tỉnh trưởng tỉnh Vân Nam Lý Kỉnh Hy mang toàn gia quyến đến chùa làm lễ quy y và tặng rất nhiều lễ Phật. Ta khuyên rằng tăng chúng trong vùng phải cẩn trọng giữ gìn giới luật, đề xướng việc giáo dục thanh niên, dẹp trừ tập khí xấu xa, phấn chấn đạo phong núi Kê Túc. Ta thương lượng với quan huyện Tân Xuyên cho thả các tù nhân nhà tội. Mùa hạ năm đó, ta nhận được một bức thư gia đình tại Tương Lương. Nghĩ lại, thoáng qua mà ta đã xuất gia được 50 năm. Ta bèn viết 3 bài thơ, trong đó có câu: "Kính ai một đời nghiệp thanh tịnh, nơi tâm cảnh chẳng dính mãi trần, lâu rồi quên hẳn việc thế gian, hãy trông chừng tập khí nơi đất tâm." Mở ngoặc, ghi chú của cư sĩ Sầm Học Lữ. Cư sĩ Hàng Vĩnh Sương, Tổng Bí thư Chính phủ đương thời, sau khi đọc bài thơ của Hòa Thượng, đã cho khắc lên đá cuộc đời của tỳ kheo ni Diệu Tịnh cùng bài thơ lưu kệ của bà. Sau đây là bài lưu kệ ký của tỳ kheo ni Diệu Tịnh. Tỳ kheo ni Diệu Tịnh, tên tục Vương Thị, là mẹ kế của Hòa Thượng Hư Vân. Hòa Thượng người Tương Lương, tỉnh Hồ Nam, tên tục là Trai, thuộc dòng dõi vua Lương Võ Đế. Cha tên Ngọc Đường, làm quan tại phủ Tiền Châu, tỉnh Phúc Kiến. Mẹ họ Nhan, tuổi ngoài 40 mà chưa có một mụn con, nên cầu nguyện Bồ Tát Quán Âm ban con cho. Cha mẹ mộng thấy một vị trưởng lão mặc y màu xanh, đầu đội tượng Quán Âm, thân cưỡi hổ, nhảy lên giường nằm. Mẹ kinh sợ tỉnh dậy, nghe mùi hương lạ bay khắp phòng, liền thọ thai Hòa Thượng Hư Vân. Sau đó sanh ra một bọc thịt, mẹ ngài thất vọng ê chề, uất khí mà mất. Hôm sau, một lão bán thuốc đến nhà, lấy dao rạch bọc thịt ra, được một bé trai trân quý, chính là Hòa Thượng Hư Vân. Từ đó, ngài được người mẹ kế săn sóc nuôi nấng. Hòa Thượng Hư Vân tánh vốn không ăn thịt, khi lớn lên được học hành nhưng không thích nho giáo, mà chỉ thích giáo lý nhà Phật, làm cha không vui, nên bị nghiêm trách. Năm 17 tuổi, theo định ước, cha cưới hai cô gái là Điền Thị và Đàm Thị, nhưng Hòa Thượng Hư Vân chưa hề nhiễm sắc dục. Ngày trốn lên núi Cổ Sơn, tỉnh Phúc Kiến, lễ Hòa Thượng Diệu Liên làm thầy xuống tóc xuất gia. Đồng trị năm thứ ba, cha qua đời. Bà mẹ kế dẫn hai cô dâu đi tu. Điền Thị bị bệnh phổi, ho ra máu, tu được 4 năm thì chết vì bệnh. Đàm Thị làm sư cô tại núi Quán Âm, huyện Tương Lương, pháp danh Thanh Tiết. Trong thơ gửi cho Hòa Thượng Hư Vân, bà cho biết là ngày 8 tháng Chạp năm Kỷ Dậu 1909-1910, người mẹ kế ngồi xếp bằng viết bài kệ rồi thị tịch vãng sanh cõi Tây Phương Cực Lạc. Chương 8. Năm tuyên thống thứ 3 1912-1913, ta được 72 tuổi. Sau kỳ truyền giới năm nay, ta kiết thiền thất trong 49 ngày để xướng tọa hương an cư kiết hạ theo tất cả quy củ pháp thức. Đến tháng 9, cách mạng Vũ Hán lan tràn đến Vân Nam, địa phương bị loạn lạc, thành Tân Châu bị bao vây, bức bách nguy hại. Ta đến đó điều giải, nhưng quan tổng binh Lý Căn Nguyên hiểu lầm, phái binh lính đến bao vây núi Kê Túc. Sau đó ta giải thích tự sự cho ông ta, nên ông cho binh lính rút lui và xin quy y Tam Bảo. Mùa đông năm sau, Hội Phật giáo Đại Đồng tại Thượng Hải và Hội Phật giáo Trung Quốc có sự tranh chấp, nên đánh điện tín đến Vân Nam mời ta lên hòa giải. Ta đến Thượng Hải, gặp các thầy Thái Hư, Phổ Đường, Nhân Sơn, Đế Nhàn cùng nhau thương thuyết hòa giải. Tại chùa Tịnh An, chúng ta bàn nhau nên thành lập một Tổng hội Phật giáo Trung Hoa để chấn hưng Phật Pháp, tránh những tranh chấp giữa các chùa chiền, tông phái và đào tạo tăng tài phát hành kinh sách. Ta cùng Hòa Thượng Kỳ Thiền đi Bắc Kinh để tiếp xúc với các thầy miền Bắc. Nhưng nửa đường, Hòa Thượng đột nhiên nhóm bệnh rồi ngồi xếp bằng thị tịch. Ta đứng ra tổ chức lễ an táng, đem linh cữu ngài về Thượng Hải. Tại chùa Tịnh An, chúng ta khai mở đại hội thành lập Tổng hội Phật giáo Trung Hoa, rồi làm lễ truy điệu an táng Hòa Thượng Kỳ Thiền. Phong trào chấn hưng Phật giáo bắt đầu. Hòa Thượng Thái Hư và Phổ Đường cho khai mở những trường đại học Phật giáo nhằm mục đích đào tạo và huấn luyện tăng sĩ. Phần ta nhận lãnh nhiệm vụ hoằng pháp tại hai tỉnh Vân Nam và Quý Châu. Khi trở về Vân Nam, tướng Lý Căn Nguyên gửi thư giới thiệu ta đến tỉnh trưởng Vân Nam là Thái Tùng Ba và chư vị quan chức các tỉnh để hộ trì Phật Pháp. Sau đây là phần phụ chú của cư sĩ Sầm Học Lữ. Quyển biên niên tự thuật này do chính thiền sư Hư Vân thuật lại bằng miệng, nhưng ngài chỉ nói rất sơ lược thôi. Sau khi duyệt lại quyển biệt ký và các tài liệu ở tỉnh Vân Nam, tôi mới biết rõ nhiều sự việc tường tận, càng thấy ân đức của ngài thật vô lượng, nên xin ghi lại một vài chi tiết như sau. Hòa Thượng Hư Vân tại Vân Nam hoằng pháp độ sanh, cứu giúp được rất nhiều người. Sau khi thỉnh đại tạng kinh về Vân Nam, ngài cho mở các khóa Phật Pháp, giáo hóa chúng dân. Quan dân sĩ thứ vùng địa phương ngày càng thêm kính trọng, ai ai cũng gọi ngài là Đại Lão Hòa Thượng Hư Vân. Khi cuộc cách mạng Tân Hợi nổi lên, triều Thanh thoái vị, các tướng lãnh thuộc chính quyền mới ý thời thế loạn lạc, đánh đuổi tăng ni, cướp phá chùa chiền, làm mưa gió khắp nơi. Lúc ấy, vị tướng tỉnh Vân Nam là Lý Căn Nguyên chuộng nho học, ghét tăng sĩ, nhất là những người không chịu giữ giới luật, nên thừa cơ kéo quân lên núi, đuổi tăng chúng, phá chùa chiền. Khi sắp lên núi, ông hỏi quan quân địa phương là tại sao Hòa Thượng Hư Vân, một lão tăng nghèo hèn mà lại thâu phục được lòng dân chúng như vậy? Chắc phải có việc chi kỳ quái, nên ra lệnh bắt giam ngài. Thấy việc không may, hiểm họa sắp đến, tăng chúng các chùa đều bỏ trốn, chỉ còn 100 vị tăng ở lại với ngài. Tất cả đều lo sợ, nên khuyên ngài hãy đi lánh nạn. Hòa Thượng Hư Vân đáp: các vị muốn đi thì cứ đi, nếu phải trả nghiệp báo thì lẫn trốn có ích chi. Ta sẵn sàng đem thân mạng mình hy sinh cho Phật Pháp. Toàn thể đại chúng an lòng ở lại với ngài. Vài ngày sau, tướng Lý Căn Nguyên thống lãnh quân sĩ tiến lên núi, đóng quân tại chùa Tất Đàn, phá tượng đồng đại vương, tượng Phật, điện chư thiên tại Kim Đảnh, núi Kê Túc. Vì việc cấp bách nên Hòa Thượng Hư Vân một mình đơn độc xuống núi, đi thẳng vào trại lính, đưa thẻ trình cho lính gác cổng. Lính gác nhận diện được nên bảo ngài hãy mau trốn đi chỗ khác, nếu không thì chỉ chuốc lấy tai họa, chắc sẽ bị giết. Hòa Thượng Hư Vân không quay về, đi thẳng vào doanh trại, thấy Lý Căn Nguyên cùng quan bố chánh Triệu Phiên đang ngồi trong nội điện, bèn tiến đến trước mặt họ làm lễ, nhưng họ Lý vẫn không quay mặt lại nhìn ngài. Vì Triệu Phiên đã từng quen biết Hòa Thượng Hư Vân thuở trước, liền hỏi ngài đến để làm gì. Hòa Thượng Hư Vân trần thuật mọi sự việc. Lúc ấy họ Lý với sắc mặt nóng giận, nghe thế liền hỏi: Phật giáo dùng để làm gì, có ích lợi chi? Hòa Thượng Hư Vân đáp: ân đức giáo hóa của thánh nhân thật là vô lượng. Nói rộng ra, Phật giáo thì dùng để cứu đời, làm lợi ích cho nhân dân. Từ lời dạy đơn sơ đến lý lẽ thâm sâu, đều vì tạo việc lành, dẹp trừ điều ác. Từ xưa chánh quyền và tôn giáo cùng lập hạnh, chánh quyền lo việc trị an cho dân chúng, tôn giáo lo dạy dỗ dân chúng làm lành lánh ác. Phật giáo dạy người trị bệnh trong tâm. Tâm là gốc của muôn ngàn sự vật. Nếu gốc chân chính thì muôn việc đều bình an, trời đất luôn thái bình. Lý Căn Nguyên bèn dịu sắc mặt xuống hỏi: vậy chứ còn tượng đồng tượng gỗ để làm chi vậy? Chỉ tốn hao tiền của dân chúng thôi, chứ lợi ích gì? Hòa Thượng Hư Vân đáp: lời Phật là tướng của Pháp, tướng biểu hiện Pháp. Nếu không có tướng biểu hiện thì người dân không thể biết đến Pháp, hoặc là họ không khởi tâm cung kính nể sợ. Đối với con người, tâm nếu không cung kính thì việc ác nào cũng dám làm, tạo thành hỏa loạn. Những tôn tượng trong chùa chiền thường được tạo bằng đất đá gỗ mộc, cũng giống như các tượng đồng ở các nước Đông Tây. Nói theo thế gian thì những tôn tượng này bất quá chỉ khiến cho chúng dân có chỗ nương tựa, cùng thầm khởi tâm cung kính, tín phục, diệu dụng không thể nghĩ bàn, ngôn từ không chi diễn đạt. Nếu thấy các tướng mà không phải tướng, tức là thấy Đức Như Lai. Lý Căn Nguyên nghe lời phân giải rất vừa lòng, liền bảo lính hầu mang trà bánh ra đãi ngài, rồi hỏi: nếu thế, tại sao các tăng sĩ không làm những việc tốt mà lại đi làm các việc kỳ quái như là những kẻ phế thải trong xã hội như vậy? Hòa Thượng Hư Vân đáp: Hòa Thượng chỉ là danh xưng, có phàm, có thánh, sai biệt rõ ràng. Không thể nhìn thấy một hai ông tăng phạm giới, hư đốn mà lại kinh khi toàn thể tăng chúng được. Cũng như người ta không thể phỉ báng Khổng Tử chỉ vì một hai nho sinh hủ bại. Này tiên sinh thống lãnh binh sĩ, tuy kỷ cương quân đội nghiêm minh, mà có phải binh lính nào cũng được thông minh chánh trực như ngài đâu. biển cả bao la, vì chứa đựng muôn loài, không phân biệt cá tôm. Tánh Phật pháp rộng như biển cả, không chi không dung chứa. Chư tăng nhậm thừa lời Phật dạy, hộ trì tam bảo, ẩn mật lạ kỳ, âm thầm hóa độ chúng sanh, diệu dụng rõ ràng, không phải là những người phế thải. Lý Căn Nguyên nghe vậy đổi giận làm vui, giữ Hòa Thượng Hư Vân lại để dùng cơm tối, đốt đuốc đàm đạo. Chốc lát nét mặt ông lại nở một nụ cười, chốc lát ông lại cúi đầu cung kính. Hòa Thượng giảng dạy rõ ràng, lý lẽ thâm sâu, bàn luận từ nhân duyên nghiệp quả cho đến lưới nghiệp giao thức cùng chúng sanh tương tục. Lý Căn Nguyên tiếp nhận hết tất cả lời lẽ và chợt thốt ra lời than: Phật pháp cao siêu như thế mà con lại giết tăng phá chùa, ôi nghiệp tội nặng vô cùng, vậy con phải làm sao đây? Hòa Thượng Hư Vân đáp: Đó chỉ do tánh khí nhất thời thúc đẩy, không phải là tội của ngài. Xin hãy nguyện sau này hết sức hộ trì tam bảo, thì công đức to lớn biết chừng nào. Vị tướng họ Lý vui mừng hớn hở theo Hòa Thượng Hư Vân đến chùa chúc thánh, sống lẫn lộn với tăng chúng, ăn cơm chay vài ngày. Khi ấy trên núi bỗng hiện ra một luồng ánh sáng màu vàng bay từ đỉnh núi xuống chân núi, màu sắc cây cỏ đều biến thành màu vàng kim. Tương truyền trong núi có ba loại ánh sáng: một là ánh sáng của chư Phật, hai là ánh sáng màu trắng bạc, ba là ánh sáng màu vàng. Ánh sáng của chư Phật hàng năm đều hiện rõ, còn ánh sáng màu trắng bạc và màu vàng thì từ lúc khai sơn đến nay ít có hiện ra. Họ Lý cảm động vô cùng, nguyện xin làm đệ tử của Hòa Thượng, rồi lại thỉnh ngài làm tổng trụ trì toàn núi Kê Túc, sau đó y dẫn quân rời khỏi núi. Việc này nếu không phải do đức tu hành khổ hạnh của Hòa Thượng thì làm sao chuyển tâm được viên tướng họ Lý trong khoảng sát na đó. Khi chính phủ dân quốc được thành lập thì ở Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma không chịu tuân lệnh chính phủ đương thời treo cờ cách mạng. Chính quyền trung ương bèn ra lệnh cho quân tỉnh Vân Nam do tướng Ân Thức Hoàng thống lãnh kéo quân sang trị tội. Quân tiền phong kéo đến huyện Tân Xuyên. Hòa Thượng Hư Vân sợ rằng nếu chiến tranh xảy ra thì vùng biên cương này không thể tránh khỏi hiểm họa, nên theo đoàn quân tiền phong đến Đại Lý gặp tướng họ Ân. Hòa Thượng Hư Vân khuyên: Người Tây Tạng hiền lành, cả nước đều tin theo Phật pháp. Nếu có người nào thông hiểu Phật pháp qua Tây Tạng thương thuyết thì sẽ giải quyết được sự việc mà không cần dùng binh. Tướng Ân Thức Hoàng đồng ý, có ý mời Hòa Thượng Hư Vân làm việc này, nhưng ngài nói: Ta là người Hán, đi qua đó sợ sẽ bị thất bại. Quý vị hãy thỉnh Lạt Ma Đông Bảo, người Lạp Xuyên, là vị xuất gia lâu năm, lại có đức độ, được người Tây Tạng tín phục, tôn là Pháp Vương Tứ Bảo. Nếu vị này đi qua đó thì sự việc chắc sẽ thành công. Nghe thế, tướng Ân Thức Hoàng viết thư nhờ Hòa Thượng Hư Vân mang đến ngài Lạt Ma Đông Bảo. Lúc đầu Lạt Ma Đông Bảo khước từ, viện lý do là già yếu, nhưng Hòa Thượng Hư Vân nói: Trước thảm họa chiến tranh sắp xảy ra, ngài tiếc chi ba tấc lưỡi mà hại đến muôn ngàn sinh mạng dân chúng. Lạt Ma Đông Bảo vội đứng dậy cung kính đáp: Được, ta sẽ đi, ta sẽ đi. Lạt Ma Đông Bảo thọ nhận mệnh lệnh đi Tây Tạng. Cùng đi với ngài Đông Bảo là Hòa Thượng Pháp Ngộ, đại diện cho chính quyền trung ương. Sau khi qua Tây Tạng, họ ký hòa ước rồi trở về. Tướng Ân Thúc Hoàng liền ra lệnh bãi binh.